Ngày hôm nay là đêm thứ hai của cái thiền thất. Ngày hôm nay quý vị ra sao? Quên nói quý vị là cái thiền thất á, mà theo chương trình chúng ta tu á, thì ba cái ngày đầu là ba cái ngày mà tệ nhất. Tại sao nó ba ngày đầu là ba ngày khó nhất? Tại vì ba ngày đầu là ba ngày mà làm cho cái thân thể quý vị nó đau đớn, nó mệt mỏi, nó nhức, nó đủ thứ chuyện hết, mà mình cứ ngồi mình cứ thắc mắc tại sao mình tới đây làm cái gì. Trước khi mình tới mình thấy mình thoải mái sung sướng, mà tới bây giờ sao nó mỏi mệt, nó khổ quá, nó quá khổ đấy, đúng không? Ai coi kiên thân mắc gì không? Tại sao như vậy? Tại vì cái đó là cái phương pháp duy nhất mà tôi học được ông thầy tôi á. Cái pháp mà tôi thích nhất của ông thầy tôi là pháp này. Cái tu bên Đại Thừa đó, nó như vậy đó quý vị ạ. Đây là cái tinh thần của bên tu hành bên Đại Thừa đó. Tu hành bên Đại Thừa là chúng ta tu phương pháp tu Đại Thừa này, một phương pháp tu Đại Thừa này là mình tu cái khổ, mình tu cái cực, mình tu cái khó, chứ không phải mình tu cái dễ. Tại sao như vậy? Tại vì cái tu Đại Thừa mình, cái tinh thần tu Đại Thừa là cái tinh thần tu để mình chịu đựng cái khổ, mình chịu đựng cái khó. Ok, mình làm cái khó, mình thường ngày mình không có làm. Từ ngày mình, quý vị cũng làm như vậy, tại sao bỏ thì giờ một tuần tới để mà một thì giờ tới để mà tu, để mà chịu khổ chịu cực, tại sao như vậy? Ai có ý kiến gì không? Yes. Cái cô thì sao? Tôi hỏi ngược lại, nếu như vậy thì tại sao mình phải cực chịu khổ như vậy? Chỉ cực kỳ khổ từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Tại sao khổ quá vậy? Khổ vừa vừa không được sao? Hả? Tại sao như vậy? Tại sao? Như vậy nó hơi quá đáng. Làm sao mình có thể làm cái gì mình không có hiểu nguyên tắc gì hết. Nói như vậy thì cũng có lý, nhưng điều khó khăn, cái khó hiểu là chỗ là mình là người nào cũng người có cái người biết suy nghĩ hết. Là sao mình có thể thiếu suy nghĩ mà có thể mà làm những cái chuyện mà nó không có lý thế nào hết, nó vô lý dễ sợ. Tại sao phải ngồi chịu khổ, chịu đau làm cái gì? Sao ông Trang có ý kiến gì không? Đó là một cái pháp rất quan trọng. Cái thiền á là cái tu về cái nhận. Cái nhẫn có nghĩa là quý vị muốn tu cái nhẫn là quý vị phải chịu đựng cái mà quý vị hoàn toàn không thích như nào. Tại vì cái nhẫn, cái mà tại vì chúng ta không ai thích cái đau nơi cái chân hết, không ai thích đau nơi cái lưng hết đó. Không ai thích thiếu ngủ hết đó. Okay. Ai cũng thích sung sướng thoải mái hết đó. Thành cái nhẫn, quý vị muốn tu cái nhẫn là thiệt sự phải làm, không thể nào tưởng tượng được. Tại vì cái nhẫn á, là cái điều kiện quan trọng nhất để quý vị có thể liễu được cái khổ. Không có cái nhẫn, quý vị không thể nào liễu khổ được. Có nhiều người quý vị tu pháp môn tịnh độ muốn vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc. Tại vì ngay sau khi quý vị vãng sanh được Tây phương Cực Lạc rồi á, quý vị phải phát triển cái tinh nhận mới có thể giác ngộ được. Không có cái nhận quý vị không thể nào giác ngộ được hết. Sự thật là như vậy này. Cái chỗ cõi ta bà này là cái cõi mà quý vị thuận tiện nhất cho quý vị để quý vị phát triển được cái tinh nhận. Quý vị qua bên Tây phương Cực Lạc đó, nó khó phát triển hơn nhiều. Khó hơn nhiều lắm. Đây là dễ hơn nhiều. Đây là cái cơ hội tốt nhất để quý vị phát triển cái đức tinh nhận. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes.
Kính bạch thầy, thầy xưa lúc Phật còn tại thế, nhiều khi Phật về tiếng một bài pháp thì có rất là nhiều người kính ai quả Trung Đà Hòa. Đó là chứng tự lý hay là lý sự đầy đủ.
Khi mà các ngài đó mà nghe Phật thuyết pháp mà chứng quả thì chứng về cái lý. Ai thắc mắc gì khác không? Ok. Cái sự thật là như vậy này. Chứng sơ quả A-la-hán tương đối rất là dễ. Lúc mà cái khó khăn nhất trong cái bốn cái quả đó là cái quả của tứ quả A-la-hán. Cái quả đó mới thực sự cần cái nhận. Cái sơ quả A-la-hán thực sự chưa cần nhận lắm. Tứ quả A-la-hán không có nhận, không thể nào chứng được. Tứ quả A-la-hán mới là cái quả mà liễu sanh tử. Còn mấy cái quả kia vẫn còn kẹt trong luân hồi như thường. Ai thắc mắc gì khác không? Không cần chứng gì hết cũng ra đi tự tại được. Nếu quý vị niệm Phật tới một trình độ nào đó thì có thể ra đi tự tại mà biết được ngày đi, biết được ngày bất, biết được cái tháng nào, ngày nào, giờ nào sẽ ra đi. Một lúc ra đi rất là thoải mái, lúc đó ra đi sẽ được Phật tới rước. Để không cần chứng quả gì hết. Ok. Thành cái pháp nó rất rộng lắm. Vấn đề là không phải quý vị phải cần chứng quả quý vị mới có thể vãng sanh được, nhưng đều khi quý vị trồng những cái nhân, mình tu những cái pháp này, quý vị đang trồng cái nhân để đắc được cái giải thoát. Cái nhân này, những cái chủng tử này, chủng tử vô lậu. Cái chủng tử là những cái loại chủng tử mà quý nhất mà quý vị có thể trồng được. Thành quý vị bỏ thì giờ tu cái pháp này, những cái pháp này, quý vị đang trồng những cái chủng tử mà nó vô lậu, một cái loại mà quý hóa nhất mà quý vị có thể trồng được. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi không nhớ nữa, là giữ giới thuận thời thế, tôi nói như vậy hả? Tôi giảng gì, nhiều khi tôi giảng, tôi không nhớ tôi giảng cái gì nữa. Có không? Tôi không nhớ này. Có giữ giới thuận thời thế, ông này không nhớ toàn gì đâu không à.
Con mới đọc, con không hiểu, như con nhớ rồi. Con phải.
Giữ giới thuận thời thế, tôi cũng chịu thôi à. Thì sao? Mấy đề liệu được sang
khỏi.
Hả?
Mới dễ sanh ra trí tuệ.
Thì cái tôi giữ giới đương nhiên mới sẽ sanh trí tuệ rồi. Những điều tôi không hiểu theo thời thế là sao tôi không có rõ nữa. Tôi không nhớ là sao tôi giảng như vậy. Nhiều khi tôi nhìn mặt tôi giảng là tôi không nhớ là sao cái giảng xong tôi không nhớ nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Kiếm ra chưa?
Con đi một chỗ, đi dùng kiếm.
Cứ đi kiếm. Ngoài lui hồi tới nhất định tôi hỏi ông ngoại xong cái một cái trạng thái, cái cảnh giới, tôi hỏi gì cho ông có lo không? Ông nói không, tôi không lo. Thế tôi hỏi ông lo thì ông hỏi tôi làm cái gì? Nếu ông lo cái gì không có vấn đề thì hỏi làm cái gì phí thời giờ của đại chúng. Ông nói đúng rồi, tại vì ông thầy trước nói là cái cảnh giới này không tốt. Thì ông hơi lo. Thế ông hỏi gì? Ông có lo không? Hỏi lui tới nhất định nói không lo. Tôi nói ông không lo thì tôi phải trả lời ông. Cuối cùng có người hình như ép ông nói là ông phải lo để tôi trả lời cho nó xong. Mấy cái người nó hỏi thẳng nữa. Cái vị tu thiền là phải tập là giữ cái trực tâm. Mình thẳng, thẳng như ruột ngựa vậy đó. Còn nó quanh nó coi vậy đó. Kịp ra rồi. Ok, kịp ra nha. Ông thầy ổng nói là cái cảnh giới đó là ông diễn tả đó là cảnh giới nó không có tốt. Tôi nói ông thầy ổng lầm rồi, cái cảnh giới đó tốt, không có gì xấu hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái này lại bác hỏi. Bác hỏi là thông tin mà tôi giảng là thành lỗi tôi chứ không phải lỗi của bác. Bác trích ra đúng cái chữ vậy sao? Bác nói là tu theo cái trong cái câu luôn á, tại vì ông hỏi cho đàng hoàng, hỏi cái câu luôn, hỏi một phần cho mà tôi biết được cái context nào, tôi biết mà tôi trả lời được. Khi bác hỏi câu hỏi rất là khá. Câu hỏi này á, phần đó là cái phần mà nó cho tôi tóm tắt lại là cái phần trước á, mấy định cao, định chính, định tà này nọ là cái thông thường thôi, ai cũng nói như vậy hết. Cái cuối cùng tôi thêm một cái nữa là cái giới mà thuần với thời thế thì giúp cho quý vị dễ mở trí huệ. Cái đó là cái tinh thần giữ giới của đại thừa, có nghĩa là cái giới của đại thừa mà giữ nó không phải nó cứng ngắc như cái giới bên tiểu thừa đâu. Giới đại thừa là quý vị giữ giới mà thuận theo với thời thế, vì thuận theo thời thế mới mở được cái loại trí huệ đó. Còn nếu quý vị giữ cái giới một cứng cáp như cái tiểu thừa thì cái huệ quý vị mở đó nó hơi eo hẹp một tí. Thì bên đại thừa mới có được cái pháp đó thôi. Phần trước, giới cao, định cao là ai cũng có hết. Giới chính, định chính ai cũng có hết. Giới tà, định tà ai cũng có hết. Nhưng đều bên đại thừa mới có cái pháp gọi là cái giới thuận theo thời thế mới mở được cái loại trí huệ của Bồ Tát. Có một câu đó thôi mà không ai để ý đâu. Phải có những người mà tu cao mà ta mới thấy được cái đó. Ok, là bác căng cơ, bác khá lắm, mới chụp mấy cái này, làm khó làm dễ tôi.
Câu hỏi
đùa, tôi nói đùa chơi đó. Tại vì cái đó là cái mình giảng kinh, mình truyền cái pháp đại thừa chứ không phải mình truyền pháp tiểu thừa. Thì mà người bất cứ mà cái thầy pháp sư khác ta giảng toàn như vậy không? Ta toàn giảng toàn định cao, giới cao này nọ, toàn là cái đó thông thường hết. Ai cũng có giảng cái đó hết. Điều người ta không hiểu rằng cái đó là nó có là nó vẫn bị kẹt vào tinh thần tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa nó rộng hơn nhiều. Cái giới bên tinh thần đại thừa nó rộng hơn tiểu thừa nhiều. Vì vậy đi ngược lại, nếu mà có thuận lợi thế như vậy, cái huệ trí huệ cao không, mà định nó còn cao hơn nữa, định nó còn chính hơn nữa, định nó còn nó không có hoàn toàn, nó không có tà. Dạ giới nghĩa là sao?
Tức là như vậy, cái giới đó mình phải giữ như là vì cái phương tiện hay gì, cái gì đó người ta lại làm, cái đó người ta phải giải.
Cái đó bác nên hỏi, nên biết, tại cái đó là chuyện phương tiện của những cái vị Bồ Tát. Cái phương tiện là một cái pháp mà bác chỉ tu sau khi bác là làm Bồ Tát, tới là giác ngộ rồi bác mới tu được phương tiện. Mà không phải là ai cũng tu phương tiện đâu, chẳng hạn như có những người mà ta giác ngộ rồi ấy, ta chưa đủ trình độ mà tu phương tiện luôn nữa. Hiện giờ bác chưa giác ngộ, bác còn xa giác ngộ lắm. Bác hỏi về phương tiện làm cái gì?
Con nghĩ là cái đó như là...
Đừng có nghĩ gì hết á, đừng có nghĩ lộn xộn. Đợi tí, cái phần này quan trọng. Tại vì mình phải thâu, trong tương lai sẽ có người nghe. Tôi giảng cái phần này để cho những cái người mà có trình độ cao một tí. Tôi muốn người ta nghe những cái pháp này để tôi tu. Ai thắc mắc gì khác không nha? Yes.
Thầy, câu hỏi của con thì nó áp dụng nhiều về cuộc sống hơn hàng ngày.
Dạ, thưa thầy, câu hỏi của con là áp dụng về cuộc sống hàng ngày nhiều hơn. Tại vì ở đây thấy mình đi cái practice này ai cũng single hết. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày mình có một cái người partner của mình. Mà mình practice cái này, mình tu, mình hạnh nhẫn. Nhưng mà cái người kia không có practice, họ không có interest. Thì làm sao mình sống được hạnh phúc với họ? Cái tương lai, cái future, thì cái direction in life, how you know, mà cái người partner của mình họ không có thích interest mà tham gia với những cái sự học vấn của mình như vậy, thì làm sao mà mình có hạnh phúc cái future với partner của mình? Thì cái đạo này chỉ đi tới cái single life thôi hay sao? Thầy cho con xin add vô. Thì con cảm thấy con càng cố gắng tu tập càng cao hơn thì con cảm thấy là cái người kia càng đau khổ hơn, và khi họ đau khổ thì con lại càng đau khổ hơn. Thì con nghĩ con không biết cái quyết định của con là maybe phải
sao. Nói là có nhiều thầy người cô, nhiều cô nói là cái cách mình tu, phương pháp mình tu mà đại thừa như vậy thì nó hơi cực đoan một tí, thành nó không nên tu như vậy. Chúng tôi nói pháp vậy không nói toàn mấy cái chuyện không ai muốn bàn tới hết, tại nó khó nói quá, nói không ai tin. Bà nghĩ sao?
Thầy, con nghĩ là nếu mình cảm thấy con đường mình đi là đúng thì mình cứ tiếp tục mình đi. Thưa thầy, không những là những người phối ngẫu không đồng ý với mình, mà nhiều khi ngay cả cha mẹ, anh em trong dòng họ nhiều khi cũng nghĩ tưởng mình là điên, tự dưng lại làm như vậy. Thế nhưng mà thưa thầy, theo con nghĩ rằng nếu mình cảm thấy cái lý tưởng đó, những cái điều đó rất đúng cho mình đi thì mình cứ tiếp tục để mình đi ạ.
Ok, tôi cho quý vị cái này. Tại có nhờ có sư bà đó, bà gửi tới sư bà gửi tới cái này mà tôi muốn biết chừng nào mới có cái dịp để cho quý vị coi cái này. Ok. Nếu không thấy được thì quý vị phải tưởng tượng như sao bây giờ. Quý vị thấy không? Mình tu ở đây, mình tu thiền cả ngày, xong mình cuối cùng mình cuối tối mình coi cine. Ai nói là cái này không phải là trung đạo hả? Tầm bậy phải không cô Như Hương? Sư cô thích cái này lắm á. Thành ra tôi cho sư cô quay lại một lần cho sư cô nhớ. Tôi nói quảng cáo sơ sơ cho quý vị biết, sang năm mà chúng ta mà đi qua bên qua Hoàng Dương Pháp ở bên Âu Châu thì chúng ta phải tổ chức một cái cuộc đi cái Batomus này để mà mình enjoy cái danh lam phong cảnh. Thế nào? Không thấy được cái việc hả? Không thấy được hả? Càng ngày chúng ta còn có ngôi nhà lớn hơn, nhưng gia đình lại mỗi ngày một nhỏ đi. Nhiều tiện dụng hơn, nhưng thời gian lại ít đi. Nền giáo dục mỗi ngày một cao hơn, nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít đi những tri thức lành mạnh và khả năng phán đoán vấn đề. Cái khả năng phán đoán vấn đề này sai, càng ngày mình phán đoán rất là hay. Họ lầm. Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu, phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và ít người có sức khỏe tốt. Chúng ta càng ngày càng ít cười vô tư hơn, dễ nổi nóng, dậy rất muộn, xem TV quá nhiều và càng ngày trở nên kém tế nhị đi. Chúng ta có nhiều nhà cao tầng nhưng lại ít nhiệt tình đi. Nhiều con đường rộng lớn nhưng những định hướng lại nhỏ hẹp lại. Tiêu tiền nhiều nhưng lại được rất ít. Mua nhiều thứ nhưng lại chẳng dùng đến chúng. Của cải ngày càng nhiều nhưng giá trị chúng ta càng ngày một giảm. Chúng ta nói nhiều, yêu thương quá ít và nói dối quá thường xuyên. Chúng ta có thể bay lên mặt trăng rồi quay về trái đất, nhưng chúng ta lại ngại rẽ qua con phố để sang nhà hàng xóm. Chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình. Viết nhiều hơn nhưng học ít hơn. Có nhiều dự định nhưng lại hoàn thành chúng ít hơn. Chúng ta đã học cách trở nên vội vã nhưng không học cách chờ đợi. Lương tháng ngày càng cao nhưng đạo lý thì vơi đi nhiều. Chúng ta tạo ra nhiều máy tính để có được nhiều thông tin. Nhiều thời gian rỗi nhưng ít niềm vui hơn. Nhiều loại thực phẩm nhưng lại thiếu dinh dưỡng. Lương chồng lương vợ nhiều hơn nhưng cuộc đời chia tay hơn. Nhiều ngôi nhà đẹp nhưng nhiều gia đình tan vỡ. Thế nên đừng chỉ ăn mừng vào những dịp lễ lớn, mà đối xử với từng ngày trong cuộc đời bạn như là một lễ hội đặc biệt. Hãy nói với gia đình và bạn bè rằng bạn yêu quý họ như thế nào. Đừng do dự khi nở nụ cười hay đón những niềm vui đến với mình. Hãy khám phá những điều mới mẻ, hãy đọc nhiều hơn. Hãy thử ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Hãy ăn những món bạn thích và đến những nơi bạn muốn. Hãy bỏ những từ như để sau một lúc nào đó hay không phải bây giờ ra khỏi kho tàng từ ngữ của bạn. Hãy uống từ những chiếc ly thủy tinh đẹp nhất, dùng loại nước hoa hàng tốt nhất hàng ngày, thay vì tiết kiệm nó bằng một loại cồn thơm. Sống là để tận hưởng những khoảnh khắc, chứ không phải chỉ để tồn tại. Bạn hãy nhớ rằng mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút chỉ đến trong đời bạn có một lần thôi. Nếu bạn quá bận để gửi thông điệp này đến những người mà bạn yêu thương và lo lắng, nếu bạn tự nhủ rằng để sau hãy gửi, thì hãy tin tôi, để sau chẳng bao giờ đến đâu. Chúc bạn sống trọn vẹn từng ngày. Hey. Quý vị đồng ý không? Quý vị nghĩ sao?
Thưa thầy, cái đó là sống cho hiện tại, cái đó sống cho đừng có tu thì khác. Còn mình tu cái cuộc sống nó khác, như cái đó, như cái lời nói hồi nãy tôi đây.
Cái này tùy quý vị, tùy cái mục tiêu, thì mục tiêu quý vị sống để làm cái gì. Cái slide này nó cho cái chủ trương là mình sống là mình phải biết phải hưởng thụ, phải sống trong giây phút đó, chứ không phải sống để mà làm túi tăm mặt mày, làm như con mồi cho đồng tiền thôi. Thành ra họ đúng ở chỗ là mình phải nên suy nghĩ lại, nhiều khi mình quên cái mục đích của cuộc sống mình là làm cái gì. Ok, mình thiếu cái sự mình đam mê đeo đuổi những cái đồ vật chất, mình quên hưởng thụ, mình quên sống trong cái giây phút. Cái đó đúng. Có ai đồng ý như vậy không? Cái vấn đề là cái câu hỏi quan trọng nhất đó, là mình sống để làm cái gì. Thành ra cái câu hỏi, vấn đề là mình sống để làm cái gì. Mình sống để mình có cái sự thích thú ở trong, có cái sự cái niềm vui ở trong đó. Nhất là những người gia đình với mình đó, là mình muốn có cái niềm vui, đem niềm vui lại cho họ. Và nếu có vấn đề gì cần giải quyết thì mình phải tìm cách mà giải quyết một cách thỏa đáng. Chỉ như vậy thôi hả? Sống chỉ chừng đó thôi hả? Vấn đề chính là quý vị phải rõ ràng cái tâm, trong tâm quý vị muốn sống để làm cái gì. Hồi nãy có một cái cô nêu ra một cái vấn đề là người ta nói là mình cách tu mình nó cực đoan quá. Tôi nói là không cực đoan quý vị tưởng đâu. Chủ trương tôi á, nếu như quý vị sống để mà hưởng thụ không á, thì tôi nghĩ là quý vị đang phí, cái lãng phí cuộc đời quý vị. Tại sao như vậy là lãng phí? Tại sao là lãng phí? Quý vị biết tại sao lãng phí không? Tại sao nó là lãng phí? Lãng phí là tại vì quý vị quá hồ đồ đi, quá mơ hồ đi. Cái này nó có lý, cái này nó hay. Tại vì nó cho quý vị một cái hay của những cái người hồ đồ, những cái người mà bị mê muội. Vấn đề nêu ra là nếu mình không hạnh phúc, mình sống không hạnh phúc, mình sao mà cho hạnh phúc cho người khác được. Quý vị đồng ý như vậy không? Thế vậy nói vậy cũng nói như vậy là ám chỉ rằng cái người mà tu hành người ta hung sung sướng thế nào hết đó. Tôi tin rằng chúng ta tu, cái người mà tu hành đó, người biết tu hành đó, là cái người mà biết hưởng thụ cuộc đời nhiều hơn, chứ không phải cái người mà chạy trốn tránh cuộc đời đâu. Tại sao nó như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao quý vị bỏ một tuần tới đây tu làm thiền thất như vậy là quý vị biết là hưởng thụ nhiều hơn thay vì trốn tránh cuộc đời? Nếu mà không phải như vậy, tôi thành thật mà nói, thú thật với quý vị như vậy này, nếu không phải như vậy, tôi không phí thời giờ quý vị đâu. Tôi không phí thời giờ để dạy quý vị cái pháp môn này đâu. Tại vì nếu không phải như vậy là tôi nợ quý vị bỏ thời giờ tới đây để mà tu, để mà cực khổ mà không có gì hết đó. Để như vậy sao tôi phải tìm quý vị mà trả lại cái nợ đó. Đó hoàn toàn thiếu trí huệ mới làm những chuyện như vậy. Ông nói là cái kinh nghiệm sau cái khổ sở như vậy một tuần như vậy rồi là không có cái gì mà nó tệ hơn cái này nữa, thành chắc chắn cái gì cũng là tốt hơn hết. Tôi cam đoan quý vị rằng quý vị càng ngày càng tu cái pháp môn đại thừa thì càng ngày quý vị càng có cái niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn. Tại sao như vậy? Cái niềm vui ông này nói, cái niềm vui là niềm vui từ ở trong mình có đó, mình tìm được niềm vui ở trong chứ mình không cần niềm vui ở bên ngoài nữa. Đó là một cái vấn đề, đó là một cái khía cạnh. Có gì khác nữa không? Sao? Nói đi. Đừng mắc cỡ. Ta ra tu mà sẽ hưởng thụ, biết hưởng thụ hơn.
Nó dời bớt thì cái người đó đó biết trở về cái căn bản mà thiểu dục tri túc, muốn ít biết đủ, thành ra người ta không có cái sở hữu nhiều, thì tự nhiên ta có hạnh phúc. Sở dĩ không có hạnh phúc là vì cái sở hữu quá nhiều.
Cái vị tu á, cái vị cầm ly rượu lên uống, cái ly rượu nó ngon hơn là cái người không tu. Đúng hay là không? Quý vị phần còn lại là không đồng ý đúng không? Tu là một cái tu hành là một cái quá trình của sự khám phá. Càng ngày cái vị càng khám phá về cái diệu hữu này đó, thì càng ngày cái vị càng thích cái diệu hữu này hơn. Cái Phật pháp mình nó đại thừa nó rất đặc biệt. Đại thừa nó có gọi là chân không có diệu hữu. Nếu quý vị tu mà theo đại thừa đó, chứ vì sẽ hiểu được cái huyền diệu của cái cuộc sống này, tại mình thích cái cuộc sống này hơn. Chứ đừng nghĩ là mình càng ngày mình càng xa rời cuộc sống đâu, không có đâu. Xa rời cuộc sống là những cái người tu tiểu thừa, cái người tu đại thừa là người ta ôm cái cuộc sống này, ta nói cuộc sống này nó quá huyền diệu, nên nó quá hay. Chứ không phải là mình tu là mình phải trở thành một người máy, mình không còn thích gì, mình không còn muốn gì, không có đâu, không có như vậy đâu. Cái tu pháp đại thừa càng ngày mình càng một cái người mà gọi là dấn vào xã hội, chứ không phải người né xã hội. Môn mà cái pháp môn mà chân chính của đại thừa là cái pháp môn mà quý vị đi vào xã hội để mà tu, chứ không phải chạy thoát xã hội mà tu. Những cái người mà rời bỏ xã hội mà tu là những người đó đang tu pháp tiểu thừa, chứ không phải tu đại thừa. Ok. Tại sao nó như vậy? Tại sao tu đại thừa phải làm như vậy? Tại sao tu pháp đại thừa là quý vị phải dấn vào? Quý vị phải bỏ nhiều thời giờ với gia đình mình, phải bỏ nhiều thời giờ với bạn bè mình, bỏ nhiều thời giờ với người thân của mình hơn. Tại sao như vậy? Cái người mà hiểu pháp đại thừa đó sẽ làm như vậy. Cái người mà không hiểu pháp đại thừa không biết làm như vậy. Cứ nghĩ mình tu là mình tránh cuộc đời, mình thành ông đạo dừa, mình leo lên cây dừa mình tu như vậy đó. Pháp đại thừa mình không có pháp nào như vậy hết. Nha. Không có dạng gì như vậy đâu. Trước là cô chỉ hiểu cái tu theo đại thừa, tiểu thừa, cô chưa hiểu tu đại thừa. Tu đại thừa nó lâu lắm, nó phải thấm từ từ. Tại vì những người thầy cô toàn là tiểu thừa không, thành ra họ không hiểu là cái pháp đại thừa là pháp tu trong cái xã hội, chứ không phải cái pháp tu một mình. Ok, pháp đại thừa là mình về mình bỏ thời giờ cho chồng mình, cho con mình, cho mẹ mình, cho cha mình, cái đó là pháp tu đại thừa đó. Chứ không phải pháp tu đại thừa là ngồi mà ngồi để thiền xong rồi ngồi để thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy ma, thấy quỷ. Không có pháp nào đại thừa đó, nhưng mà tôi biết pháp nào như vậy đó. Cái người mà biết tu pháp đại thừa là không phải tôi bỏ nhiều thời giờ hơn đâu. Tôi bỏ thời giờ quý báu cho những người thân của mình. Và khi mà bỏ thời giờ xong rồi, cái người thân mình cảm thấy rằng á, là cái thời giờ đó rất là quý báu. Nếu như họ bỏ cái thời giờ đó với người khác, họ không thấy được cái giá trị bằng họ bỏ thời giờ với mình. Cái đó là người biết tu đại thừa đó. Cái giá trị của thời giờ, cái giá trị của hy sinh của mình để mình đem lại niềm vui cho người ta. Ta hiểu được cái đó. Người ta mến, ta phục mình hơn. Cái đó là cái tinh thần đại thừa. Chứ không phải là đại thừa là ngồi đó mà nói là tôi uống đi rượu nó ngon hơn, tôi ngửi nó cái ngắm hoa hồng tôi thấy nó thích hoa hồng hơn. Tôi cái đại thừa gì ở trong? Cái đó là tiểu thừa không ạ? Toàn là nghĩa là tôi không. Không có đại thừa gì trong hết. Cái đại thừa là mình giúp người khác. Không phải để mà hưởng thụ. Khi mình giúp người khác thì cái đó là cái hưởng thụ của mình. Mình nghe rõ không? Cái người mà hồ đồ, người ta hưởng thụ, người ta hưởng thụ cho họ. Mình hưởng thụ, người đại thừa tu đại thừa hưởng thụ là mình hưởng thụ cho người mình thương yêu. Tại cái hưởng thụ mình nó hay hơn nhiều, nó sướng hơn nhiều. Quý vị nghe hiểu có rõ không? Nghe rõ ràng không? Cái đại thừa mình đó, không phải mình không thích đâu, mình cũng ham muốn đâu. Còn ham muốn, mình còn ham muốn. Tại vì cái ham muốn của mình đó là mình ham muốn cho người ta đem lại cái hạnh phúc cho người mình thân yêu. Mình mới thích, mình mới uống rượu với họ, mình muốn đi chơi với họ. Tại vì mình đi chơi với họ làm họ sung sướng hơn. Chứ không phải mình đi chơi với họ tại vì mình muốn sướng cho mình. Cái đó là tinh thần đại thừa. Hiểu chưa? Thành cái tinh thần người đại thừa, tu đại thừa là họ biết hưởng thụ cuộc đời trong cái tinh thần để giúp những cái người mình thương, người mình yêu, những người mà mình xung quanh mình. Có đó mới gọi là tu trong xã hội. Chứ không phải tu xã hội để mình hưởng thụ những cái hay của xã hội đâu. Như vậy là quá ích kỷ đấy. Thấy tinh thần nó khác biệt dễ sợ không? Lịch nhỏ tí xíu vậy thôi à. Tu nó trật cái chân nó thôi à. Tu là tự nghĩ là tu cho mình không à. Tu như mình đâu phải là tu đại thừa đâu. Tu mình là tu ích kỷ. Đại thừa gì ở trong á. Tại sao quý vị hưởng thụ nhiều hơn? Quý vị hưởng thụ nhiều hơn tại vì công phu quý vị nó tăng trưởng. Cái người mà công phu càng ngày càng cao thì càng biết hưởng thụ cuộc đời hơn. Cái người mà tu là người ta có trí huệ, chúng tôi chú trọng là phát giúp quý vị phát huệ, để quý vị phát huệ như vậy thì quý vị hưởng thụ được nhiều hơn. Cuộc đời quý vị nó có ý nghĩa hơn. Cái người mà công phu thấp hơn, họ bị mê hoặc, họ đi theo đuổi những cái gì mà nó vô ý, nó vô nghĩa. Còn cái người có trí huệ lại biết vẫn theo đuổi những cái gì nó có ý, nó có lý hơn, họ mới theo đuổi. Mà khi họ hưởng thụ nó cái niềm vui nó sâu đậm hơn nhiều. Nha. Yeah.
Một người đó cũng là bà con họ hàng mình này kia kia nọ, nhưng mà họ lại đi theo cái chiều hướng khác, nó không có tốt đẹp. Mà nếu mà mình theo họ, mình enjoy này kia nọ, thì con thấy cái đó thì nó con thấy cái nó còn cái phân dân ở đâu không biết, là mình phải làm sao?
Ráng mà chịu, tôi không có vấn đề đó. Tôi chỉ dạy thiền thôi, đừng có nghĩ là tôi có thể giải quyết hết tất cả những vấn đề của quý vị.
Okay.
Tôi hy vọng quý vị có được may mắn. Làm sao bây giờ? Nếu quý vị mà có trí huệ hơn người như người kia, là nếu quý vị có vấn đề đó, vấn đề quý vị chứ vấn đề của họ. Nếu như quý vị có trí huệ, thì quý vị đã biết thương lượng với người ta, là những cái chuyện người ta làm, chuyện người ta làm. Còn chuyện làm chung là chuyện khác. Mình không cần phải làm những chuyện mình không muốn làm. Tại cái khéo léo của một người có trí huệ là người biết thương lượng với người ta để cho mình không cần làm, còn cần phải làm những chuyện đó với người khác, với người ta nữa. Quý vị phải cẩn thận khi quý vị làm như vậy, là có một cái vấn đề nhỏ quý vị cần để ý tới. Là làm như vậy là phải tìm hết cách mà né làm người ta nghĩ rằng á, mình làm như vậy là mình đang phán đoán người ta, là người ta làm bậy. Nó cực kỳ quan trọng. Cái gì phải nhớ chuyện đó, chuyện cực kỳ quan trọng là mình hành động mình đó, mình không hoàn toàn không phán xét người khác, không nghĩ là người ta thiếu sáng suốt. Mình hoàn toàn không có chuyện đó. Tại sao như vậy? Cái đại thừa mình là chấp nhận những người ta thiếu sáng suốt. Mình phải chấp nhận người ta mình mới giúp người ta được. Nếu mình chê người ta thiếu sáng suốt, mình giúp người ta không được. À, vấn đề vẫn còn lại, vẫn còn hai vấn đề. À, trước chị nói cả tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được cái gì hết. Vấn đề vẫn còn ý cũ, vẫn là mình tu, mình có cái mình, bởi vì mình có phương hướng, đường hướng mình nó khác. Bây giờ người chồng của mình, người vợ của mình cảm thấy là mình đổi nhiều quá, mình không còn như người trước nữa, làm sao bây giờ? Thì lúc đó là cái gì phải cần ngồi xuống mà thành thật mà bàn lại với cái người chồng, người vợ của mình đó, hỏi là thật sự họ muốn cái gì nữa mình đó, và muốn gì nữa họ, nói cho rõ ràng chừng đó thôi. Rồi hai người quyết định lấy là muốn cái gì thôi. Tại vì trong cuộc đời con người đó mình thay đổi, không ai ở một chỗ hết đó. Tại là cái bởi vì cái xã hội, cái đời nay ấy, là nếu như mình cùng một cái ý hướng thì mình ở với nhau, mình không cùng ý hướng thì mình ly dị, mình đi kiếm người khác có ý hướng của mình. Cái chuyện thông thường, đâu có gì mà phải đắn đo làm gì. Chứ thật cuộc đời nó như vậy, mình không cần phải chặt quanh cho co chuyện đó. Tuy đừng hiểu lầm, tôi không có chủ trương là phải ly dị đâu. Tôi chủ trương có tình thương, tình yêu. Tình yêu là sao? Tình yêu đối với tôi là tình yêu mình thực sự mình yêu người khác, thì mình muốn người ta phát triển trong một cái phương hướng mà người ta tốt cho người ta. Nó chưa chắc là tốt cho mình nhưng là tốt cho người ta. Nếu quý vị thực sự thương một người như vậy thì mình muốn người ta phát triển, chứ không muốn người ta như ý của mình. Nếu mình muốn người ta như ý của mình là mình thương mình chứ mình thương người ta. Cái đó là không phải tình thương gì hết. Nếu trường hợp như vậy, tôi chủ trương mấy người đó quý vị không cần thương họ. Thành ra đừng hiểu lầm tôi, đừng nghĩ rằng là đừng có nghĩ rằng là quý vị tôi thương người ta tôi phải hy sinh. Tôi không tin như vậy, tôi không tin cái chuyện hy sinh đó. Tôi tin rằng nếu như quý vị mà hy sinh như vậy, quý vị biết không, tôi gặp nhiều người như vậy, tôi gặp rất nhiều người phụ nữ như vậy, gặp rất nhiều người phụ nữ. Tại vì trong cái văn hóa đông mình là phụ nữ phải theo chồng, hy sinh cho chồng, cho con. Cuối cùng biết sao, khi họ lớn tuổi, họ cay đắng nghẹn ngào vậy sợ. Họ thù chồng, họ thù con. Họ nói là cuộc đời tôi không có ý nghĩa, tôi sống cuộc sống tôi nó bất hạnh quá. Rồi biết sao, họ trách chồng, họ trách con. Mà tôi nhắc lại cho quý vị, nếu quý vị chọn như vậy, quý vị nhớ sau này trong tương lai quý vị sẽ cay đắng nghẹn ngào, xong quý vị trách chồng, trách con. Lúc đó tôi nhắc là nhớ là ngày hôm nay tôi nói. Quý vị lúc đó nên trách quý vị là dốt. Quý vị chọn con đường dốt, đừng có trách người khác, trách mình đi. Ở đây không phải cái thời, đây là không phải là xứ, không phải là Việt Nam, là Á Đông, đây là xứ Mỹ. Quý vị có cái sự lựa chọn đó. Nếu ở bên Á Đông thì dạng Pháp nó khác. Vì cái văn hóa Á Đông mình nó khác rồi, mình không cho phép mình làm cái chuyện đó. Ok? Con đường nó phải khác. Còn đây là cái xứ Mỹ. Xứ Mỹ này, quý vị có cái sự lựa chọn. Bởi vì ngày hôm nay quý vị có đủ phước mà qua được cái xứ này là có cái xứ của cái sự lựa chọn. Quý vị mà nghĩ mà vợ mình mà ăn hiếp chồng quá, mình chạy đi, mình tội mà ở bà làm cái gì. Mấy bà nhìn ông... Rồi hồi nay bác hỏi đó, bác hỏi là cái giữ giới theo thời thế đó. Thì nó y trong cái tinh thần của đại thừa như vậy đó, phải tùy thời thế, phải mà mình có cái hành động nó phải theo thuận thời thuận thế, chứ đâu phải nhắm mắt mà làm càng được. Mình ở mấy cái dạng như xã hội mà Á Đông mà sao mình làm vậy được? Mình làm như vậy thì cái xã hội nó sẽ từ bỏ mình, nó là con người này thiếu đạo đức, con người không xứng đáng ở trong xã hội. Mình làm như vậy là thiếu sáng suốt, là mình dại. Phải có cái pháp khác. Ok. Cái quý vị không biết đó, cái phải hiểu là mình qua cái xứ này là mình có nhiều phước mình qua được. Tại cái xứ này nó cho mình cái cơ hội để mình phát triển cái cá nhân của mình mà không với một sự rất ít cái sự hạn chế trong cái sự phát triển đó. Còn những xã hội khác không có như vậy đâu quý vị, không có dễ đâu. mình phước lắm mới qua được đây. Thành mình có quyền lợi dụng cái phước của mình, hưởng cái phước của mình bằng cách đó đó. Đừng có bỏ nó uổng. À, thành ra tôi đề nghị là trường hợp mấy cô này hỏi như vậy thì mình về mình phải thành thật mình nói với người chồng của mình, nói là tôi tu, trước tôi thích cái tu này, tôi tưởng tôi thích tu, thì ra tôi khám phá tu đó, tu tiểu thừa nó khác một tí, bây giờ tôi khám phá đại thừa chắc tôi phải đổi đường nữa. Ông xanh mặt luôn đó, mới tiểu thừa ông nói chịu không nổi rồi, phải báo trước người ta nhé, phải công bằng. Xong rồi mình nói là mình phải thành thật mình nói cho biết là cái mong muốn mình là sao, để cho người vợ chồng mình người ta không bị ngạc nhiên, ok, để mà tại vì cái sự thật là mình muốn người ta hạnh phúc, mình muốn mình cũng hạnh phúc, là cái xứ mình có quyền, nhưng mà hai người phải hạnh phúc thì mình nên ở lại với nhau. Hai người không hạnh phúc với nhau thì đừng nên ở với nhau, tại nó làm cái sự khổ sở, tạo cái khổ sở cho nhau, tạo cái sự hận thù cho nhau. Tại vì tôi thấy biết bao nhiêu người lớn tuổi hận thù người chồng của mình, người vợ của mình, nhất là mấy bà phụ nữ đó, lớn tuổi đó. Đó. Rất là cay đắng với cái cuộc đời, tại vì mình hy sinh không à, cái xã hội bên kia toàn bắt mình hy sinh không à. Ok, xã hội này quý vị không cần làm như vậy. Thành ra mình phải có sự thương lượng. Trong cái thương lượng đó, hy vọng cho người chồng người vợ mình mở mắt ra để mà thấy là cái hiểu cái sự tình thương là thực sự, tình thương thật sự là cái gì. Tình thương thật sự đối với tôi á, là cái tình thương mà giúp cho người kia, mình thương người ta thôi, người ta muốn gì mình cũng chịu đấy, mình không cần bắt người ta theo ý của mình mới gọi là thương. Còn thương bắt theo ý mình, thương chứ mình thì đâu thương gì ai đâu. Mấy người đó nghèo nàn quá, người đó không biết thương là cái gì hết. Thương con là mày phải như vậy, tao mới thương mày được. Xin lỗi quý vị đó. Mình đẻ con ra, mình thương nó thiệt sự, nó muốn làm gì kệ nó. Mình không cần phán xét nó, mình không cần bắt nó theo ý mình. Mình không cần nghĩ là mày làm như vậy là sai. Sai nó tự biết rồi, mình không cần làm nó khổ thêm nữa. Hiểu chưa? Cứ ép con cái đâu có được. Nó có cuộc đời, nó sẽ bắt nó, mày cũng được thương người này, cũng được thương người ca được. Vừa phải thôi chứ. Mày phải thương cái cô này, tại vì tao muốn mày thương cô này. Làm mẹ gì kỳ chứ. Không được. Mình phải thả lỏng cho nó. Thiệt sự mình thương đó. Cho nó có quyền làm lỗi, cho nó làm sai, để nó tự hiểu lấy. Cái tình thương người mẹ là tình thương bao dung. Nó làm gì mình cũng thương nó hết á. Chứ đừng nói là mày phải làm đúng tao mới thương mày. Thương nhiều vẫn chưa hiểu tình thương của người mẹ. Chúng chưa hiểu tình thương của người cha. Bổn phận người cha, người mẹ mình là con cái mình làm gì mình cũng thương nó hết. Không cần biết nó làm gì, mình cũng thương nó. Không có đòi hỏi một cái gì hết.
Thưa thầy, nếu mà nó làm gì mình thương nó đó vậy sao? Mình giữ giới làm gì? Mình giữ giới biết cái người đệ tử đi sai cho nên mình Phật mới thế giới. Bây giờ cha mẹ thấy đứa con làm sai, cái kinh nghiệm của mình thấy nó đi vậy là sai, nó sẽ khổ, mình tội nghiệp nó, mình hướng dẫn nó, nghe không nghe là chuyện của nó, nhưng mà mình phải hướng dẫn chứ không thể nào nói mày tao thương mày, mày muốn làm
gì? Tôi đâu nói mình muốn làm gì làm đâu. Nghe bác nghe lầm rồi, nghe cho rõ. Tôi nói, tôi không nói là quý vị phải dạy con cái, không có được dạy con cái, mình phải dạy con cái nhé. Nó nhỏ, mình có trí tuệ hơn phải dạy cho nó chứ, sao mà không dạy được. Nếu khi mình dạy nó không nghe lời, mình vẫn thương nó như thường. Tôi chỉ nói chừng đó thôi. Mình phải dạy nó chứ. Để phần lớn mình dạy nó không nghe. Mình vẫn thương như thường. Có ai có con mà dạy con nó nghe lời không? Nó mình mỗi lần mình dạy con nó nghe lời, con nghe lời mẹ con bỏ hết tất cả. Tôi không biết cái vì sao tôi lúc nhỏ tôi không bao giờ tôi nghe lời cha mẹ tôi hết đó.
Thầy, nếu mà mình hốt mà người ta không nghe lời thì just để cho họ
cái phải hiểu là cái người cái người nhiều khi mà quý vị phải hiểu cái trường hợp là mình không muốn người ta khổ, như là người ta muốn khổ sao bây giờ mình đâu có cản người ta được. Nó muốn khổ, nó muốn phi xì ke, nó muốn hút thuốc phiện, mà sao mình cản nó được? Nó muốn khổ mà, cái thân của nó có quyền chứ, sao quý vị nói là cái tao đẻ ra tao bắt mày cấm này được, đâu có được. Khi mà nó mà đủ tuổi, nó cái thân nó muốn quyết định gì cái của nó là mình phải chấp nhận cái chuyện đó, mà đâu có nói là đâu nói là mày phải theo ý tao được, không tao đuổi mày ra khỏi nhà, đó là sai. Lâu lâu cũng đuổi nhưng điều không nên đuổi thường xuyên. Cái pháp đại thừa mình lúc đuổi lúc không đuổi, chứ không phải cái bị tương tự mình cứng như cái khúc gỗ đâu. Lúc mình uyển chuyển như cái roi mà quýnh mà nó không biết luôn. Ok, tôi đâu có hiểu chưa? Đâu có nghĩa là mình không có dạy nó đâu, mình phải dạy nó chứ. Mình cha mẹ không dạy nó, ai dạy nó bây giờ? Nhưng điều lúc mình dạy nó, mình chỉ dạy thôi, mình biết mình dạy nó không nghe lời, mình cũng chấp nhận như thường. À, nó không nghe lời tại mình chưa đủ sáng suốt để mà dạy nó, chứ đâu phải tại nó, đâu phải lỗi nó đâu. Đừng có trách nó tội nó, mình chưa đủ cái trí huệ mà dạy nó. Đồng ý không? Cứ nhìn thấy con nó sai không à, không thấy mình sai chỉ muốn trách người ta không à, sao bây giờ cô đồng ý là cái hồi nãy là cái chuyện hồ đồ hay là chuyện hay?
Ở mà trong cái xã hội Âu Mỹ này thì mình cũng thấy là cái vấn đề á, họ đã ly dị rất nhiều, nhưng mà mình á, có thể nào, nhưng mà thầy nói là cái cách dạy con cái này kia thì có thể mình áp dụng vào cái tôn chỉ mà của ở bên mà Bồ Tát á, thì trong cái tứ nhiếp pháp á, bạch thầy, để mà mình lấy cái đó để mình dạy, mình có cái phương pháp nào, chứ đâu phải bây giờ nói nó như vậy ra thì mình phải chiều cái ý nó mà theo. Giờ con thấy mà cái giáo dục mà của Montessori đó là cũng theo để cho nó như vậy, mà mình là cái người có kinh nghiệm trước trong cái cuộc đời cái nào à, biết nó thì cái đó là sắp xuống hố thì mình cũng phải chỉ dẫn nó chứ. Thì con theo con thấy là có thể mình phải biết một cái phương pháp, mình học về Phật pháp thì mình có thể áp dụng cái tứ nhiếp pháp đó để mà mình vào để mình dạy, mình hướng dẫn những người thương yêu ở trong gia đình mình thứ nhất. Có nếu mà một cái xã hội mà qua bên này mà nói mình lại có cái quyền lựa chọn, nhưng mà có một chút là ly dị như vậy đó thì sẽ khổ cho đứa con nó ly dị rồi á, thì mạnh đường ai nấy đi thì đứa con nó cũng bị mất cha mà nó cũng mất mẹ nữa trong cái tình thương của nó. Thành ra mình phải có cái giải pháp làm sao, nếu mà mình học bên Phật pháp thì mình lấy cái đó để mà mình giải quyết. Con lấy thí dụ như thế này, như kỳ rồi đó con có một cái đứa em mà con nó hai đứa, một đứa người Việt rồi một đứa người Mỹ, mà nó đi lại nó yêu thương nhau, nói thì bà mẹ nó nói ta không có bằng lòng gả, ta muốn gả cho người Việt thôi, bởi vì người Mỹ đó hay ly dị lắm đó. Thì nhưng mà cái cậu người Mỹ này cậu mới trả lời, cậu nói bà nói thì đúng, nhưng mà trong gia đình của tôi á, ông nội bà nội tôi ở cho tới già tới chết, ông ngoại bà ngoại tôi cũng ở cho tới già tới chết đó. Thì rồi đó, thì tụi nó mới cái con nhỏ em đó, nó cũng đắc co cái vấn đề đó để mà cho đám cưới tiếp tục. Nhưng mà con thấy cái vấn đề mà mình đó là cái phải có cái giải pháp để mà đưa đi đến giáo dục ở trong, chứ bây giờ mà mình nói nó muốn cái đó là cái đường cùng rồi mới là để cho nó đi vậy. Ví dụ nó muốn hút xì ke thì để cho nó vậy là quá rồi, đi đến đó là một cái đường cùng rồi. Chứ cái xã hội Việt Nam mình hồi xưa đó, người đường bà đó chịu đựng mà được, cũng ở trong cái giáo dục đó. Cái người đường bà hồi xưa của Việt Nam con thấy chồng chết thì ở vậy nuôi con, mà chồng mà có bỏ đi này kia có này kia, họ cũng ráng, họ cũng chịu đựng, nhưng mà họ cũng không có cái hận thù lắm. Thì có vài người
cô
vậy thôi.
Cô biết vậy, cô nói tầm bậy
dạ.
Không?
Dạ.
Cô tưởng tượng không à? Chừng nào mà cô bị chồng ruồng bỏ rồi, bỏ bê mình rồi, xong đi bồ bịch mèo mỡ tùm la, cô nói mà cô không hận thù hả? Xin lỗi cô không biết cô nói gì hết. Tôi là tôi mà đàn bà thì tôi hận thù tỉnh bơ.
Chắc cái đó đó con nghĩ là thầy có rớt trong trường hợp nào một về người. Chứ con thấy trong cái xã hội Việt Nam á, con thấy có những người cô, những người dì được của con đó thì cũng không có đến đổi quá vậy. Có một cái bà đó đó là cũng bà con ở trong dòng họ con đó, là má của ông bác sĩ Lê Tài Sinh đó, bà ngoại ổng đó. Khi mà chết rồi đó, người chồng khó quá đi, ráng ở tới chết. Cái rồi ổng mà chết rồi nói rồi mẹ con của tôi đó trút được cái gánh nặng rồi, nói vậy thôi à. Chứ không có đến đổi thù gì dữ vậy.
Đúng rồi, con không biết đó. Cái người đàn bà mà khi bị ruồng bỏ, ta thù hận dễ sợ lắm. Cô chưa bị ruồng bỏ, cô không biết đó. Phải không? Phải người phụ nữ dám ruồng bỏ tôi hả? Ừ, tôi ta thù cho chết.
Cái đó là mấy cái người đó, là người ta thiếu cái giáo dục đó. Ví dụ bây giờ đó mình làm sao mình lấy cái giáo dục mà của bên ở bên Phật pháp.
Đừng có đến. Dạ? Đừng có đến đó, đừng có đến nữa. Ngừng lại đi. Ngừng lại. Quý vị đồng ý không? Dám ruồng bỏ cái vị sao quý vị tha thứ họ được? Dưỡng hồi. Đã ruồng bỏ xong còn về lục cái ví đó toàn hình hụng nhỏ nó mơn mởn không à. Vài năm đổi một lần, vài tháng đổi một lần, mình chịu gì nổi. Điên luôn đó cô. Cay đắng hận thù cả đời luôn. Tội lắm, cái ở chung như vậy đứa con nó khổ. Mình đem cái khổ, cái cay đắng mình nó truyền cho đứa con hết. Mình nói là mày biết không? Cha mày rồi cái thứ tầm bậy tầm bạ không à. Ok. Tao là trong sống xã hội này tao phải sống như vậy thôi, thiệt ra cực kỳ khổ. Cuộc đời tao không có ý nghĩa gì hết. Thành đứa con đó nó khủng hoảng cái gì không thể tưởng tượng được. Nó thương mẹ mà nó không thể nó khinh cha nó được. Rồi biết sao? Nó cũng nhường cha nó thôi. Đó, tại cô không biết đó. Đứa con nó học hết tất cả từ cha mẹ nó ra. Nó học cái hận thù, nó học cái yêu thương, nó học những cái thói quen của cha mẹ nó hết. Rồi cha mẹ làm sao nó cũng tiếp tục nó làm như vậy thôi.
Cho nên mình phải tìm một cái giải pháp nào để mà giáo dục chứ.
Thì tôi đồng ý có giải pháp như điều chưa phát được, tôi chưa chắc tìm được. Tại vì cô vẫn hiểu, chưa vẫn hiểu cái nhân quả. Nhân quả là tại vì mình đã là hành hạ người ta rồi, kiếp này tới ta hành hạ lại mình. Chứ sao mà nói là lý do giáo dục hay là lý do lý trí được? Cái này là nhân quả. Người Phật giáo sẽ hiểu cái đó là cái nhân quả, chứ không phải trách người ta được. Cái cách duy nhất mà quý vị không trách người ta được là tại vì khi mình nói cái này là tại vì tôi đã làm khổ người ta rồi, bây giờ ta trả đũa lại tôi. Cách duy nhất là hiểu được như vậy thôi. Thành nhẫn, lúc đó mới dùng cái pháp thiền của chúng ta. Ngồi đó mà nhẫn. Đó mới là phương pháp. Hiểu chưa? Mình phải trả cái nợ đó. Mình đâu có chạy nợ được.
Thì đó cũng là một cách giáo dục đó.
Thấy không? Phương pháp. Chứ còn cô biết không? Đừng có nói rằng á, cái đó là cái đó là vấn đề mà ở lớn với nhau. Còn nếu mà cái lúc mình ly dị rồi á, cái xã hội này cho thấy rằng á, những người đứa con nít mà có cha mẹ ly dị đó, ok, nó không bị khủng hoảng gì hết á, hoàn toàn bị khủng hoảng gì hết đó. Nên như thường thôi, thiệt ra nó còn lệ hơn. Tại sao vậy? Vì nó có hai cái nhà để nó tới lui tới để nó học hỏi thôi, thay vì một nhà thôi. Nó phải lo ông cha ghẻ này, lo mẹ ghẻ này. Thì có bốn người để mà học luôn, thay vì học có hai người thôi. Nó khôn hơn nhiều, tụi nhỏ nó khôn hơn nhiều. Không phải tôi khuyên là phải ly dị, nhưng tôi nói là cái sự thật là như vậy đó. Sự thật là cái xã hội tụi này nó có nghiên cứu, nó nói là rõ ràng cái tụi trẻ con nít và những người trong gia đình ly dị đó, nó không bị thiệt thòi gì hết đó. Không bị gì hết đó. Nên nó rất là thông thường. Sự thật là tại vì cái đứa con nít á, quý vị không hiểu, cô không hiểu, tại cái chỗ không có con, tại tôi có con nhiều mà tôi biết. Cười. Cái đứa con nít á, nó uyển chuyển như sợ, bất cứ hoàn cảnh nó cũng phát triển được hết. Tốt nó phát triển cũng được, tốt nó xấu nó phát triển cũng được. ăn thua mình cái trách nhiệm cha mẹ mình hướng dẫn cho nó, giúp nó tròn cái đường tốt thôi, mình chỉ làm được chừng đó thôi, nó tự phát triển đấy, không cần phải lo, nó đủ khả năng. Hồi nãy có người cười nói tại sao cái pháp tu nó cực đoan như vậy, sao nó gay gắt quá như vậy. Nó gay gắt như vậy, nó làm tại vì nó làm cái vị thành một con người tốt hơn và tiến bộ hơn. Nồi trong 7 ngày, con người sẽ đổi thành con người tốt hơn và tiến bộ hơn. Cái khổ nó hay dễ sợ lắm. Quý vị đừng hiểu lầm, cái pháp này không phải pháp cực đoan đâu, cái pháp này dành cho những người có đại phước để mà tu thôi. Cái người đại phước á, gặp cái pháp này không có sợ, mà còn chạy vào, chui đầu vào để mà chịu đựng cái tuần luôn nữa. Nó dài như vậy đó, khờ như vậy đó, tại vì cái phước họ lớn quá đi. Cái phước họ cho phép họ phát triển lè như vậy. Quý vị tu 7 tuần như vậy, cái trình độ quý vị, cái sự tiến bộ quý vị có thể hơn người ta tu cả đời, cả nhiều kiếp nữa, cũng bằng quý vị tu một 7 tuần thôi. Tại cái phước quý vị nó lớn như vậy đó. Ok, tại cái pháp này nó trên cái phương diện để mình ngoài nó có vẻ cực đoan, thiệt ra nó không cực đoan thế nào hết đó. Cái pháp này cho những người đặc biệt có sức tu thôi, chứ không phải cho người thường đâu. Cái người không hiểu ta coi là cực đoan, tại người ta không có phước, ta không thấy được cái hay của nó. Phải có phước mới tu được, cái vị tưởng phơi phơi hả? Tưởng có ai mà dài mà ngồi đó mà chịu đựng cái đau từ buổi sáng tới tối không? Nhất mình già khụ rồi mình tôi ngồi không nổi, tôi đi không nổi, mà tôi ngồi đây tôi chịu đựng đau. Có phước mới làm cái chuyện điên rồ như vậy, những vị tưởng. Thì cái vị ba ngày nó đau đớn nhất của cuộc đời tôi chưa bao giờ nó đau khổ như vậy, đau đớn như vậy. Tôi chưa bao giờ tu đã mười mấy năm trời rồi, okay. Gần 200 năm trời mà chưa bao giờ tôi đau như vậy. Vì đau như vậy tôi mới hy vọng nữa, ngay là tôi có thể mở được cái huệ gì đó. Tôi chỉ biết là cái huệ gì thôi. Quý vị mà chịu đựng cái đau khổ này đó, quý vị sẽ mở cái huệ mà quý vị không thể mở cách nào khác. Cái huệ này, cái loại huệ mà sâu xa này, chỉ có cái phương pháp này mới mở được, nó lẻ như vậy thôi. Còn nếu không tu những pháp môn này, cuối cùng quý vị nhìn vào quý vị sợ, nó là cái này là cái này là cái pháp cực đoan, cái pháp này pháp tầm bậy, cái pháp tà ma ngoài đạo, pháp không có thông thường thông được. Cô chỉ nói lý thuyết thôi, chứ tôi chưa thấy ba ngày rồi, chưa thấy người nào mà ngồi từ buổi sáng 3 giờ sáng tới 12 giờ tối hết. Có người chịu không nổi rồi. Thế cái trình độ phước cái vị nó khác nhau, cái vị cần có nhiều phước, cái vị cần ngồi nhiều, cần tham dự nhiều hơn, cái pháp nó thoải mái như vậy đó. Ok, cái người có phước nhiều á, dám ngồi từ đầu chí cuối, mà không biết mình đang làm gì hết. Mình cứ than phiền cái gì, đau, hoặc là ngồi ngủ hay nào, mình cần biết, mình chỉ vào mình làm, cúi đầu mình làm thôi. Người đại phước nó như vậy đó. Tại sao vậy? Cái trí huệ nó không cần cái vị hiểu, cái vị hiểu cái vị sẽ hư. Cái trí huệ là mình không cần suy nghĩ nữa, mà mình biết. Còn cái gì ngồi đó mà cứ suy nghĩ là tại sao tôi phải cần làm này, cần làm nọ, mấy cái người đó là không có trí huệ nữa. Tại sao nó như vậy? Tại sao trong cái khổ đó nó có cái sướng? Tại vì cái ông lão tử ông nói, cái ông lão tử nói rất, ông dạy rất là hay. Lão tử nói rằng khi tới cái cực thì nó mới chuyển được. Có nghĩa rằng quý vị mà cần thấy nó khổ chừng nào thì nó quý vị mới bắt đầu thấy cái sướng được. Cái đó là cái bí mật trong nghề mới biết được. cái người ở ngoài người ta không biết là cái nói mình cực đoan. Ok, bởi vì cái Như Lai gọi là Như Lai mật tạng mà, cái bí mật trong người mà đi qua rồi mới biết được thôi. Người chưa đi qua rồi ta sợ, ta không dám dạy, ta chê bai, ta chỉ trích. Để trở về lại cái điểm cái cực khổ với cực sướng, tại sao nó có song song với nhau? Tại như vậy nè, thấy chưa, hiểu được không? Nó phải qua cực khổ rồi thì nó mới tới cái cực sướng được. Nếu quý vị mà tới không chơi cực khổ, nó chỉ tới được chừng này thôi. Thành cái người mà tu là thấy cái sướng hơn nhiều người không tu, hiểu chưa? Thành người tu mình không sợ cực, mình tìm cái cực, mình mới thấy được cái cực sướng. Thành ra cái người tu thiền thất này, sau cái thiền thất này, sau cái khổ này sẽ biết hưởng thụ hơn một tí. Chứ cô hiền nhà này, thầy nói vậy nói, con qua hai lần con không tin cái chuyện này. Thành nói tóm lại, cái cực này, cái khổ này là tại vì nó cố ý như vậy, để cho những người mà có phước sẽ được phát triển rất là lẹ. Người không có phước họ hưởng được. Đừng nghĩ là cái gì, đừng tưởng là nói pháp xong về đi ngủ nha, bây giờ ngồi thiền tiếp á. Nói cái khác là tối nay phải đẩy quý vị tới cái cực đau khổ đó, ok? Chứ đừng nghĩ là nói xong rồi thầy vì hiểu pháp hay quá thôi về nghỉ. Ok, yes. Chừng nào tôi nhớ tôi nói lại cái gì sau. Xin lỗi quý vị. Ai thắc mắc gì khác không nha? Người thầy mới tới ngày đầu tiên hỏi nhiều ghê.
Thầy, con đi khóa học chỗ khác thì mấy thầy có combine ngồi thiền với lại đọc kinh sám hối. Thì con về cũng ráng đọc mỗi ngày, nhưng mà con không có hiểu được cái hiệu nghiệm của đọc kinh sám hối. Nhưng mà thầy nói về cái luật nhân quả thì thầy nghĩ nó sẽ hốc mình bớt được cái quả mình sẽ đến không? Tôi không biết nhưng đã gieo cái nhân từ hồi nào. Cho nên xin thầy giảng thích về cái hiệu nghiệm của kinh sám hối.
Cái sám hối nó tốt lắm mà. Chắc mình nó thì giờ nó hơi eo hẹp, mình nên trở lại thiền đi. Chứ còn cái này mà nói thì nó hơi dông dài một tí, để bữa khác mình bàn, còn vài ngày nữa mà. Không thể nào nói hết tất cả những cái vấn đề một ngày đâu. Một đêm từ từ đó. Ok. Ngày mình nói chuyện sám hối ngày mai đi, mai mốt nói chuyện sám hối sau. Bây giờ mời quý vị đứng dậy đi nhiễu, xong rồi mình sẽ tiếp tục ngồi thiền một tí.